Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2 và đoạn 6 từ câu 12 tới câu 13. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và Roma đoạn 6. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Ngài đã làm hai phép lạ trên đời sống của tôi. Tôi cũng xin giới thiệu về tôi một chút xíu để hội thánh thấy tôi nhưng mà không biết tôi. Thật sự thấy đó nhưng mà không biết. Tôi được sinh ra là lớn lên và tin nhận Chúa đời thứ ba. Và tôi tin nhận Chúa vào năm 16 tuổi. Đó là một phép lạ đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Và tôi đến đây cho đến bây giờ nó đã là 31 năm. Và từ khi đầu tiên, ngày đầu tiên tôi đến đây là ngày Giáng sinh ở Hội Thánh Yarraville. Là tôi đến đó, đặt chân đến đó. Và cho đến bây giờ tôi cần ở đây lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa. Một phép lạ thứ hai trong cuộc đời của tôi. Trước khi tôi rời Việt Nam, tôi có hứa với Chúa rằng khi con đến một đất nước tự do này, con sẽ dâng mình hầu việc Chúa. Thế nhưng cái lời hứa đó đã quên trong 20 năm. 20 năm sau lại được lời hứa đó trong ký ức của tôi để nhớ lại. Và tôi đầu phục Chúa. Và buổi sáng hôm nay tôi đứng đây, đó là một phép lạ. Và chúng ta ngồi ở trong hội thánh này cũng là một phép lạ. Cho nên tôi dâng lên lời tạ ơn Chúa vì điều này. Và nếu ở trong chúng ta còn ở ngồi ở trong hội thánh này, ở trong thánh đường này, và trong chúng ta cứ ở trong Chúa đó, là phép lạ sẽ xảy ra nhiều ở trong cuộc đời chúng ta nữa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn thế nữa. Buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa để cùng học với hội thánh 4 câu kinh thánh, cùng học với hội thánh trong cái sự dạy dỗ này của Phaolô. Trước khi học lời Chúa, tôi xin được cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ ơn Ngài. Vì Ngài là một Đức Chúa Trời quyền năng ở giữa chúng con, đang sống với chúng con. Và buổi sáng hôm nay chúng con học hỏi về lời của Ngài. Con là người chia sẻ lời của Chúa cho con dân của Chúa trong hội thánh này. Xin quyền năng của Chúa tể trị trong tư tưởng, tâm hồn và trong môi miệng của con, cũng như thân thể của con. Và xin Chúa mở lỗ tai thiêng liêng của mỗi chúng con ra để chúng con nhận lấy lời hằng sống của Ngài. Xin mọi quyền lực tối tâm là những điều nào mà không chúng con không đến được với lời của Chúa, xin Chúa Ngài trói buộc để chúng con tự do mọi bề trong giờ phút này, để chúng con được nghe lời của Chúa phán dạy qua đời, qua lời của Ngài, để chúng con nhận lấy lời đó làm linh lương nuôi dưỡng đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học với nhau 4 câu kinh thánh mà thôi. Ở trong sách Roma. Và Roma chúng ta biết là một thư tín của Phaolô gửi cho thành phố Roma, cho con dân Chúa ở thành phố Roma. Tôi xin nói về Phaolô là ai. Phaolô có tên thật là Saul, và trùng tên với một vị vua của Israel. Đó là vua Saul, là người Juda, ông nguyên quán ở Tạc Sơ thuộc xứ Galaxy. Song thân của ông là người Do Thái và thuộc về chi phái Benjamin. nói về phe phái thì ông là thuộc phe Pharisee. Sau lơ được trao dồi luật pháp Môi-se với chân của một giáo sư nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Gamaliel, một đạo sư nổi tiếng đương thời, và ông là một là sinh viên của luật. Ông nói thông thạo 4 thứ tiếng. Sau khi ông nhận chức vụ tòa công án, Sau lơ thẳng tay đàn áp, bắt hại, giết chết, không phân biệt nam nữ, già trẻ, bé lớn, những ai tin nhận Chúa, sát hại và giết chết. Ở trong đó có Ê-tiên, ông cha tay vào sự chết của Ê-tiên. Trên đường đến Đa-mách thì Chúa hiện ra và ông gặp Chúa. Sau-lơ được Chúa kêu gọi trở thành một môn đồ của Chúa và đi ra rao giảng tin lành cho dân ngoại. Sách Roma được trước tác vào khoảng 54 sau Chúa, là một lá thư mà Phaolô gửi cho con dân Chúa ở thành Roma, đang sống với trong lòng thủ đô ngoại giáo, là nơi xuất phát nhiều vị vua, hoàng đế, La Mã cứ thay ngôi nhau đàn áp đạo của Chúa. Khi đàn áp nhiều chừng nào, đạo của Chúa càng đàn áp nhiều chừng nào thì đạo của Chúa lại càng phát triển. Thế nhưng con dân của Chúa đã tin nhận Chúa mà không sống theo lời của Ngài, dùng thân thể này sống theo tư dục, cho rằng đó là đẹp lòng Chúa. Đó là lá thư, lý do lá thư của Phaolô gửi đến cho hội thánh con dân Chúa ở thành Roma. Sống theo một cách tội lỗi, ô uế, dùng thân thể này không, sống một đời sống không đẹp lòng Chúa. Có lẽ rằng của lễ ở trong Cựu Ước là của lễ phải là của lễ chết. Của lễ mà được trong Cựu Ước được dâng lên cho Đức Chúa Trời không tỳ không vít và được thầy tế lễ giết chết dâng lên cho Đức Chúa Trời. Theo Phaolô, của lễ dâng cho Đức Chúa Trời ngày hôm nay không phải là của lễ chết, không phải là chiên, bò hay là bồ câu, nhưng mà của lễ sống và thánh. Hai điều Chúa cần ở trong đời sống của chúng ta, đó là hai điều Chúa cần. Chúa không chấp nhận của lễ chết, của lễ tội lỗi, ô uế. Vì Ngài là đấng thánh, cho nên chúng ta không thể nào dâng thân thể tội lỗi này lên cho một đấng thánh. Buổi sáng hôm nay tôi dùng 4 câu kinh thánh này để cùng học với hội thánh, với tựa đề là của lễ sống và thánh, qua 3 câu hỏi. Chúng ta lần lượt làm thế nào, làm sao và kết quả. Chúng ta đi qua phần thứ nhất là làm thế nào, là thế nào là của lễ sống và thánh. Của lễ sống và thánh phải có một thân thể, một phân thể sống. Như tôi đã nói ở trên, không thể là một thân thể tội lỗi, ô uế và một của lễ chết. Roma đoạn 6 câu 12 nói rằng: vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Ở chỗ chúng ta thấy rằng những cái câu kinh thánh mình, lời của Chúa nói chớ là chúng ta đừng đụng thế, là không được làm. Apollo nói này: chớ để tội lỗi cai trị, hay nói một cách khác, đừng để tội lỗi cai trị. Đừng để tội lỗi cai trị. Tội lỗi là gì? Chúng ta định nghĩa tội lỗi là gì? Khi mà chúng ta nói đến tội lỗi đó, từ khi đầu tiên người Adam và Eva đã không theo lời của Chúa, đã đem tội lỗi vào trong nhân loại. Từ đó cho đến bây giờ, chúng ta thấy rằng đã giết chết biết bao nhiêu con người và nhiều đất nước đã tìm cách để làm ra nhiều những cái luật lệ. Để làm chi? Để làm ngăn chặn bớt những cái tội lỗi. Cho nên Cho nên thấy chúng ta thấy rằng tội lỗi là một cái hiểm họa cho nhân loại cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Tội lỗi đã giết chết nhiều người ở trên thế giới này. Tội lỗi đã chia cắt bao nhiêu tình cảm, bạn bè, anh em, vợ chồng, con cái. Và tội lỗi đã chia cắt chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên tội lỗi là một hiểm họa cho nhân loại. Một hiểm họa cho nhân loại. Tội lỗi đến từ đâu? Như tôi nói đã trên, tội lỗi đến từ ma quỷ Satan dụ dỗ Eva, và Eva không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Eva làm theo của ma quỷ là Satan. Cho nên tội lỗi đã vào ở trong thế gian này. Và tội lỗi nó sẽ cai trị ở thế gian này. Chúng ta đi thêm một ý nữa, như Phaolô đã nói rằng chớ chiều theo tư dục. Tư dục là gì? Là những điều ham muốn của thể xác này. Chữ chớ chiều, chiều ở đây, chữ chiều cũng không có nghĩa là nói một cái lòng ham muốn đơn giản mà thôi. Nhưng mà chiều ở đây có nghĩa là để hoàn toàn cho tội lỗi cai trị cái tư dục của mình trong thân thể này. Cho nên sự ham muốn của xác thịt là một điều mà chúng ta mỗi ngày chúng ta tranh đấu nó. Mỗi ngày tranh đấu nó. Phạm những điều tội ác với Đức Chúa Trời. Một hình ảnh được chép ở trong Cựu Ước. Đó là ai? Đã chiều theo tư dục của mình. Phạm tội giết người. Lập mưu kế để giết người. Ai đã làm điều này? Chúng ta có nhớ Vua David. Khi ông có những thời gian rảnh, ông đi lên, ông gặp, thấy Bết-xê-ba. Và khi thấy đó rồi thì sao? Lòng ham muốn. Lòng ham muốn nghĩ đến gì? Đó là cái tư dục của mình. Và trong tâm trí của mình xui khiến cho cái thân thể này hành động những điều tội lỗi trái lại với lời của Đức Chúa Trời. Âm mưu giết hại cướp Bết-xê-ba, âm mưu giết hại chồng của Bết-xê-ba. Chúng ta thấy tội lỗi là một cái điều đáng sợ, một điều đáng sợ. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đừng để những cái tội lỗi đó cai trị ở trong thân thể này. Và ở trong bức thư của Galati đoạn 2 câu 19 nói như vậy, cũng trong bức thư Phaolô: và bởi luật pháp tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Như tôi đã giới thiệu với hội thánh, Phaolô, ông là người Do Thái, ông tuân giữ luật pháp và ông được một cái chức là tòa công luận. Cho nên khi mà ông đã nhận được cái chức đó thì ông đi bắt hại đạo Chúa. Người nào tin Chúa thì ông đi bắt hại và giết chết. Chúng ta thấy rằng ở trong một quay lại ở chỗ khi mà ông gặp Chúa thì thân thể của ông có cái điều gì? Có phải mắt không thấy đường nữa không? Mắt không thấy đường. Mắt không thấy đường là có nghĩa là sự chết, tối tăm là sự chết. Và một người, chúng ta thử hỏi xem, một người mà đi bắt một người khác đó, mà bắt mắt mù đó, có bắt được không? Dạ không. Đấy là chết ngay từ đó. Cuộc đời của ông Saul đã chết ngay từ đó. Vì là mình một người đi bắt người ta mà mắt mình không thấy, làm sao mình bắt người ta? Có thể người ta sẽ bắt mình. Người ta sẽ bắt mình. Cho nên cái nghĩa mà mắt không thấy đó là Phaolô đã chết và Phaolô đã kinh nghiệm được quyền năng, ân điển kỳ diệu của một Đức Chúa Trời mà ông đang bắt bớ. Và ai? Khi Saul được Anania cầu nguyện, mắt ông được mở ra. Ngay trong giờ phút đó là giờ phút mà Saul nhận được ân điển kỳ diệu của một Đức Chúa Trời, một quyền năng, mắt ông mở ra. Đức Thánh Linh làm gì? Đầy dẫy trên ông. Và ngay dần vô đó cuộc đời của Phaolô, mình thấy rằng hoàn toàn chết, và một người con người cũ đã chết và một con người mới sống, hoàn toàn sống ở trong ông. Ông đi ra làm gì? Ông đi ra rao giảng tin lành, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Và ông không kể cái sự sống của mình, cái địa vị của mình trước kia đã có, mà ông có thể sống. Cho nên ông nhận nhiều cái lời nói của người đời chê bai ông, Chúng ta thấy rằng đó là một cái cuộc đời của Phaolô. Sở dĩ tại sao tôi nói tôi đưa một cái hình ảnh của Phaolô rất là gần gũi với chúng ta, và cái hình ảnh đó chúng ta rất dễ nhận về cuộc đời của Phaolô. Con người cũ đã chết đi và con người mới đã sống lại. Sống lại cho ai? Sống lại cho Chúa. Đi làm điều gì? Rao giảng tin lành của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa một điều. Chúng ta không phải là người Do Thái, chúng ta là người ngoại bang. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Phaolô là người đã gieo cái tin lành, cho tin mừng này cho chúng ta. Chúng ta bước qua một phần kế nữa là có đời sống thánh. Đời sống thánh là một đời sống như thế nào? Trong Roma đoạn 6 câu 13 nói vậy: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng cho sự công bình. Đồ dùng cho sự công bình. Chúng ta thấy từng phần là chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi. Ở chữ nộp đây là một hành động tự nguyện dâng hiến cho tội lỗi. Và chúng ta biết rằng tội lỗi dẫn đến sự chết. Tội lỗi không đến dẫn đến sự sống. Tội lỗi dẫn đến sự chết. Rồi hãy làm sao? Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa. Cho Đức Chúa Trời. Cho Đức Chúa Trời là ai? Là đấng như thế nào? Là đấng sống và đấng thánh. Thì chúng ta sẽ sống. Và chúng ta thấy rằng như chúng ta biết rằng ở đây Phaolô nói dùng sao? Chớ nộp chi thể mình. Chi thể là cái gì? Chi thể là gì? Có phải đầu mình, tay chân, mắt, mũi? Đó là những cái chi thể trong một thân thể này. Kính thưa hội thánh, khi tôi học đến đây, Chúa dạy tôi nhiều điều ở trong dùng những chi thể của mình cho Đức Chúa Trời. Đôi chân của chúng ta thường chúng ta dùng để làm gì? Để đi, di chuyển. Thế nhưng đôi chân này mỗi ngày chúng ta đi làm những điều tội lỗi, những nơi ô uế mà đôi chân này cứ đi như vậy. Đôi chân này không dùng để đến giúp đỡ anh em mình, để phục vụ anh em mình, mà đôi chân này đi làm những điều gian ác. Khi nói đến đôi chân đi ra rao giảng tin lành hay là đi ra truyền giáo, tôi suy nghĩ lại có cảm động hay không. Cái câu đó rất là thường đối với tôi. Tôi nói khi cuộc đời của tôi trước kia đến đây còn trẻ, bây giờ vẫn thanh niên, bây giờ cũng là thanh niên, nhưng mà tóc hơi có một điểm chút xíu màu thôi, nhưng tôi vẫn là thanh niên lâu năm hơn chút xíu. Khi nói đến Chúa đó, hầu việc Chúa đó, chúng ta phải để cái điều đó trên đầu tiên. Để điều trên đầu tiên. Vì không phải cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta quá đơn giản ở bình thường ở trong thế gian này đâu. Chúng ta làm những điều đó, đôi chân đó đi ra rao giảng tin lành, đôi chân đó đi ra chứng đạo đấy, là đôi chân đó sẽ để lại một cái kết quả là còn lại đời đời ở trong nước của Ngài. Một linh hồn mà được cứu thế gian này có bằng không? Dạ không có. Chúa nói là linh hồn quý hơn cả thế gian. Thế gian này hơn 7 tỷ người. Ngày xưa có 2 người thôi, bây giờ hơn 7 tỷ người. Nhưng mà thế gian này là càng ngày càng, người ta chúng ta nói giàu có phồn thịnh, giàu có phồn thịnh. Chúng ta có ai tính được sự giàu có của thế gian này không? Tôi tin rằng không. Chỉ có một Đức Chúa Trời là dựng nên nó và biết được mà thôi. Cho nên chúng ta hay thấy rằng đôi chân mà chúng ta sử dụng đi ra hầu việc Chúa, đi ra rao giảng tin lành, là đôi chân đó là đôi chân còn lại đời đời ở trong nước của Ngài. Nói đến đôi tay, tôi dùng một vài cái chi thể của mình thôi. Đôi tay này để làm gì? Để giúp đỡ anh em, hay là đôi tay này để cầm những cái vũ khí để tấn công anh em mình? Đôi tay này, nếu chúng ta không ý thức được thân thể này Chúa dựng nên, Chúa cứu chuộc bởi huyết của Chúa đó, thì thân thể này là thân thể chết. Thân thể này là thân thể chết. Không làm không cái điều không ích lợi cho một Đức Chúa Trời là đấng mà đang chết, đã chết cho tội lỗi của chúng ta. Cho nên đôi tay này làm gì? Thay vì đi ràng buộc lại vết thương của anh em mình, mà lại đi cầm những vũ khí để tấn công anh em mình. Đôi tay này dùng để giơ cao lên để thờ phượng Chúa. Nhưng không. Đôi tay này dùng để tấn công một anh em mình và làm nhiều điều trái lại với sự dạy dỗ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta ý thức được cái điều mà Chúa dựng nên con người của mình, chi thể của mình, để làm chi? Để phục vụ Chúa, chứ không phải để làm thỏa mãn cái xác thịt này mà thôi. Cái xác thịt này một ngày nào đó chúng ta sẽ qua đi vào bụi đất, vào lòng sâu của bụi đất. Nhưng mà những điều mà chúng ta, những hành động, những việc làm chúng ta sẽ còn lại đời đời ở trong nước của Ngài. Còn miệng của chúng ta thì sao? Chi thể miệng của chúng ta thì sao? Miệng chúng ta thay vì nói những lời ngọt ngào, êm dịu, nâng đỡ, khích lệ, miệng chúng ta để ca ngợi một Chúa Trời quyền năng đang sống ở giữa chúng ta? Không. Miệng chúng ta đi rủa xả anh em mình, miệng chúng ta đi tranh chấp, miệng chúng ta đi cãi vã trong vợ chồng với nhau, miệng chúng ta đi chia rẽ hội thánh của Chúa. Tôi nói điều này không phải ý của tôi. Chúng ta thấy mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày luôn ở trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta được ý thức rằng môi miệng này không phải thuộc về chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về một Đức Chúa Trời đang tể trị nó, đang hành động nó, đang cầm giữ nó. Nó mới có thể sống. Nó mới có thể sống. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được môi miệng này nói lên những lời ngọt ngào, những lời ân hậu. Chúa dạy chúng ta gì, nói điều gì nè? Chớ gì? Có như gì? Lời dữ nào từ miệng? Miệng anh em. Mà thế nhưng mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc đời của chúng ta, nói ra mà người nghe đó, mà về ăn không được, ngủ không ngon. Người nghe đó, nghe nhảy từ lầu nhảy xuống, đi xỉ vả anh em mình, đi nói nặng anh em mình. Đó là môi miệng. Xin Chúa dùng môi miệng này để nói lên những lời ân hậu. Cuối cùng của cuộc đời này, chúng ta không cần phải tranh đấu gì đâu. Vì Ngài là Đức Chúa Trời công bình ở giữa chúng ta. Chúng ta không cần tranh đấu hơn thua phải trái đâu. Không cần đâu. Chúa biết hết chứ không phải là không biết đâu. Đừng nói Chúa không biết nha. Chúa nói, nếu người nào mà có vấp phạm đến chúng ta đó, cầu nguyện dâng lên cho Chúa, xin Chúa tha tội cho họ. Xin Chúa giúp họ để một lần sau gặp đó khỏi sỉ vả anh em mình nữa. Khỏi sỉ vả anh em mình nữa. Điều đó là điều mà Chúa đẹp lòng không? Không bao giờ đẹp lòng. Không bao giờ đẹp lòng. Chúng ta có đẹp lòng nhau không? Khi một lời sỉ vả? Không. Làm sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà Chúa Trời đẹp lòng? Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được cái giá trị, cái cái mũi, đôi chân, đôi tai, còn con mắt nữa. Con mắt cũng dễ sợ lắm. Thì tôi nói đến con mắt cũng dễ sợ lắm. Có những cái nhìn á, mà xóa đi những cái sự buồn giận, những sự cay đắng, chỉ một ánh mắt nhìn thôi, không cần phải nói gì hết. Một cái nhìn thông cảm. Cái nhìn thông cảm, cái nhìn lễ làm tan trải đi những sự cay đắng buồn giận ở trong gia đình, chỉ một ánh mắt mà thôi. Đừng để đôi mắt của chúng ta mang hình viên đạn. Đừng để đôi mắt của chúng ta mang hình viên đạn. Và chúng ta thường ngày chúng ta cũng vẫn thấy đôi mắt mang hình viên đạn mỗi ngày khi đối diện với nhau. Xin Chúa thương xót. Xin Chúa thương xót để làm những điều tốt nhất cho Ngài. Để làm những điều tốt nhất cho Ngài. Nếu mà Đức Chúa Trời mà chúng ta mà nhìn xuống chúng ta không biết sao, tôi chưa hiểu, không hiểu được. Chúa nhìn xuống chúng ta như vậy, là con của một đấng thánh yêu thương, nhân từ, hiền lành, nhịn nhục. Nhưng mà không giống cha, mà không giống cha. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy vậy. Gia cơ khuyên chúng ta là hãy làm chết chi thể anh em nơi hạ giới này, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Có nghĩa là những điều đó là những điều ham muốn của xác thịt. Gia cơ khuyên chúng ta như vậy. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì dựng được. Quý vị thuộc hơn tôi rất nhiều, tôi rất là trí, tôi rất là dễ quên. Và quý vị nói nó đến một cái câu đầu quý vị. Ai ở trong đấng Christ thì người nấy được dựng nên. Dựng nên mới, thế nhưng con người vẫn cũ xì. Cũ vì cái tôi của chúng ta, cũ vì hành động nếp sống mỗi ngày đó là cũ. Đó là cũ. Xin Chúa giúp chúng ta. Xin chúng ta để vậy. Phaolô nói là chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, làm đồ dùng cho sự gian ác. Chúng ta, nếu chúng ta nộp những cái chi thể mình, đó là làm đồ dùng cho sự gian ác. Nhưng vì sao? Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Rất là rõ ràng, không có gì khó hiểu. Rất là rõ ràng, không có gì khó hiểu. Nghĩa phó mình ở đây là tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Để Chúa tể trị thân thể này trở nên một cái công cụ cho Chúa sử dụng. Thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta làm những điều chúng ta muốn hay là Ngài muốn? Ngài muốn, Ngài hướng dẫn mà, chứ không phải ta chúng ta hướng dẫn. Thường chúng ta hướng dẫn Chúa nhiều hơn để Chúa hướng dẫn chúng ta. Là những điều tốt lành cho sự công bình. Như Phaolô đã chết đi con người cũ, sống lại một con người mới, được Chúa biến đổi một cách hoàn toàn, dâng thân thể mình như là một đồ dùng, như là một công cụ cho sự công bình. Có nghĩa là người cũ phải chết đi, người mới để Chúa sử dụng một công cụ ở trong nhà của Ngài. Phaolô cho chúng ta biết rằng ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 21, vậy ai giữ mình cho khỏi điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Ở đây ông dùng hình ảnh một chiếc bình với một thân thể của chúng ta, với một thân thể của chúng ta để tượng trưng. Ai giữ mình có nghĩa là tôi, cá nhân của mỗi người, chứ không phải là chung. Tôi không thể giữ mình cho người khác được. Ai có nghĩa là một cá nhân giữ mình khỏi những điều ô uế. Ai nói đến cá nhân thì là một người phải giữ mình những điều tội lỗi ô uế. Chúng ta đã biết những điều gì tội lỗi ô uế thì mình có lời của Chúa, có nghĩa là làm những điều tội lỗi ô uế là không đẹp lòng, không đẹp lòng Chúa. Thứ gì? Bình quý trọng. Cái bình sao gọi là quý trọng? Cũng là bằng đất, cũng lại. Làm sao cái gọi là cái bình quý trọng? Bình ở trong đó nó chứa cái điều gì? Có cái bình nó chứa vàng, có bình nó chứa hột son, và có những cái bình nó chứa những điều ô uế. Đời sống, cái thân thể này nè, chúng ta chứa gì ở trong này? chúng ta chứa cái gì trên đây? Nếu đời sống thân thể này chúng ta chứa đựng những cái mỹ tính của Chúa đấy, là được sử dụng. Ngài không sử dụng của lễ hay là vật ô uế, vì Ngài là Đấng Thánh, Ngài không dùng. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy là điều mà Chúa đẹp lòng và là sẵn sàng làm mọi việc lành. Ai giữ điều đó thì sẽ được Chúa sử dụng. Chúng ta đi đến một ý tiếp nữa là để làm gì? Giữ thân thể này gì? Để thờ, thờ phượng Chúa. Để thờ phượng Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Roma đoạn 12 câu 1. Ở đây trên Phaolô dạy khuyên chúng ta là dâng thân thể. Như tôi đã nói trên, của lễ mà dâng cho Chúa là không, trong cựu ước không tỳ không vít. Và của lễ theo Phaolô chúng ta dâng cái thân thể này, có nghĩa là cái thân thể này rồi giết đi dâng đưa cho thầy tế lễ hay đưa cho mục sư rồi dâng lên cho Chúa. Không có nghĩa như vậy. Chúng ta muốn dâng của thân thể này là chúng ta phải sống. Nếu đến sống thì chúng ta mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, cái những cái của lễ sống này là cần phải. Nếu mới của lễ sống như một hình ảnh của Phaolô, cần phải chết đi con người cũ, mới có một con người mới để sống cho Chúa và để dâng thân thể cho Chúa. Trước kia Phaolô thì sao? Trước kia Phaolô thì sao? Phaolô cũng phải chết chứ. Phaolô cũng phải chết. Và chúng thấy đã hết hình ảnh rất rõ. Và ông, cuộc đời của ông thì ông dâng thân thể cuộc đời của ông để hầu việc Chúa. Và thân thể của ông để thờ phượng Ngài. Và chúng ta biết rằng nếu Chúa mà không giữ gìn thân thể này, tôi không biết một phút sau nữa như thế nào. Và sự ban cho của Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng ta tạ ơn chứ. Chúng ta cảm ơn Chúa mỗi ngày không? Chúng ta tạ ơn, chúng ta cảm ơn Chúa mỗi ngày. Thế nhưng, mỗi ngày chúng ta dâng gì cho Chúa? Thứ sáng, Chủ nhật chúng ta đem một ít tiền để dâng cho Chúa, gọi là dâng. Đó là của lễ. Xin thưa không phải. Mỗi ngày chúng ta còn cãi vã, tranh đấu, ghen ghét, bè đảng, cũng vì tôi đúng, người kia sai. Vì sự chết của thân xác này, Chúa muốn chúng ta phải có một đời sống mỗi ngày để dâng cho Đức Chúa Trời. Mỗi ngày trong đời sống chúng ta, Ngài không cần tiền bạc đâu, Ngài không cần vàng châu báu đâu của anh em, nhưng mà càng cần chúng ta ở trong cái tấm lòng này để dâng cho Chúa. Chúa cần điều nhất, điều hơn hết. Mỗi lần khi mà dâng cho Chúa, chúng ta cần tấm lòng này. Của cải trên thế gian này Chúa ban cho chúng ta mà, chúng ta đâu có tạo ra đâu. Chúng ta chỉ có sức đi làm thôi, nhưng mà cũng chúng ở trong thế gian này, trong trái đất này. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, đừng để chúng ta dâng những điều như vậy ở trong đời sống của mình. Xin sự thương xót của Chúa để chúng ta làm chết đi những tội lỗi mỗi ngày, trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong hành động, lời ăn, những tiếng nói, những xác thịt này. Xin Chúa cho chúng ta để làm chết nó đi, thì mới có một đời sống thánh dâng lên cho Chúa là một của lễ. Đó là sự thờ phượng. Như vậy, thế nào là của lễ sống và thánh? Là một thân thể sống, có đời sống thánh và để thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy rất rõ ràng phải có một cái đời sống thánh để chúng ta để thờ phượng Chúa. Và chúng ta thấy rằng cái điều mà đi kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng là làm sao để có của lễ sống và thánh. là đừng làm theo. Đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này. Nhưng hãy biến hóa sự đổi mới của thân thể mình. Đừng làm theo đời này. Đời này là làm như gì? Chúng ta vẫn làm theo đời này mà. Chúng ta làm theo đời này mà. Chúng ta biết rằng á, làm như theo đời này là nhằm những điều gian ác, tội lỗi. Giao cơ phải khuyên chúng ta rằng là làm cho chết đi chi thể của chúng ta ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục và tham lam. Nhưng hãy gì? Để Đức Chúa Trời biến hóa, là một đấng quyền năng biến hóa cái thân thể của chúng ta, để thân thể chúng ta, trong tâm thần chúng ta được đổi mới. Và một cái sự dạy dỗ nữa là không làm theo đời này. Vậy này là điều tôi nói và về điều nhân đức của Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Người ngoại đạo ăn ở như thế nào? Người ngoại đạo ăn ở như thế nào? Ăn ở như người ngoại đạo. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17. Theo sự hư không ý tưởng của lòng mình. Ăn ở như người ngoại đạo như thế nào? Là những người ngoại đạo không có lời Chúa, sống theo xác thịt. Và ăn ở thì sao? Gian dâm, ô uế, luôn tuồn, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Đó là những điều thuộc về thế gian. Đó là những điều thuộc về thế gian. Xin Chúa cho đời sống của chúng ta như muối của đất và ánh sáng của thế gian. Phaolô khuyên những người tin Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô chớ nên ăn ở như người ngoại đạo. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Như thế nào? Hãy để Chúa Thánh Linh tể trị ở trong đời sống này, ở trong thân thể này. Không chiều theo tư dục của mình. Không chiều theo tư dục của mình. Một hình ảnh rất rõ ràng chiều theo tư dục thì chúng ta thấy là David là người được Chúa sức dầu. Chiều theo tư dục thì làm những điều trái lại với sự dạy dỗ của Chúa. Biến hóa thân thể. Ngài sẽ biến hóa thân thể này. Ai có thể biến hóa chúng ta được? Không ai biến hóa được chúng ta được. Chỉ có đấng dựng nên chúng ta mới biến hóa thân thể này. Như thân thể, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặn của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài. Theo quyền phép, Ngài có thể phục muôn vật. Philip đoạn 3 câu 21. Ngài sẽ biến hóa cái thân thể này là trong một cái tân ước thì dùng 3 lần chữ biến hóa này. Và Matthew có một lần đã dùng để này. Tại sao chúng ta, thân thể chúng ta cần biến hóa? Tại sao? Vì thân thể tội lỗi, thân thể hay chết này, thân thể gian dâm, thân thể ô uế, cho nên chúng ta cần phải biến hóa. Giống như điều gì? Giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Chúng ta cần phải biến đổi thân thể này như thân vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm được điều này. Trước khi gặp Chúa, ông để tin theo Chúa. Khi sau khi ông đã được Chúa mở mắt thì ông lại đi ra rao truyền tin lành cho nhiều người. Và đó là một cái điều mà đẹp lòng Chúa, một điều lòng Chúa. Còn làm gì nữa? Ngày đổi mới tâm thần. Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng hiểu biết đầy trọn. Trước hết chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô dùng một động từ là lột bỏ hay là mặc lại con người mới, mặc lại áo mới. Khi muốn mặc áo mới là một cái động từ, ông trước đó ông dùng một động từ là lột bỏ con người con người cũ bị nô lệ cho ma quỷ, làm những điều ô uế tội lỗi xấu xa và bị ma quỷ cai trị. Tiếp đó ông dùng lại là mặc lấy con người mới. Con người mới là con người vô tội, thánh khiết, như hình tượng vinh hiển của một Đức Chúa Trời. Một người không tin Chúa, chúng ta có biết được chương trình của Chúa ở trên đời sống của chúng ta không? Không, hoàn toàn không. Một người phải tin Chúa mới hiểu được chương trình của Chúa, mục đích của Ngài ở trên đời sống chúng ta hiện tại, và chương trình của Chúa ở trong cõi đời đời, ở trong nước của Ngài. Một người tin nhận Chúa mới có thể hiểu được này. Cho nên ông nói rằng hiểu đầy trọn là như vậy. Cho nên chúng ta đi tiếp một phần nữa là chúng ta thấy rằng như vậy á, trong cái làm sao mà để dân của lễ sống và thánh, thì chúng ta điều nhất là chúng ta phải không làm theo đời này. Chúa sẽ biến hóa thân thể này và Chúa sẽ đổi mới về cái tâm thần của chúng ta. Chúng ta đi đến một phần thứ ba nữa là kết quả của một của lễ sống và thánh là gì? Roma đoạn 12 câu 2 phần B có chép như vậy: để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ý muốn tốt lành, Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài là đấng tốt lành và cha nhân từ. Ngài gì? Ngài chậm giận, giàu ơn hay thương xót. Ngài muốn chúng ta là mọi điều tốt, mà thế nhưng chúng ta không có làm điều đó, không làm mọi điều ích lợi cho nhiều người. Vì Ngài là tốt lành, xin chúng ta quay ngược dòng lịch sử của nhân loại vào trong cựu ước. Hai hình ảnh thứ nhất là hình ảnh Joseph. Chúa đã làm điều tốt lành trên cuộc đời của Joseph. Và hình ảnh thứ hai là một hình ảnh, đó là Job. Chúa đã làm điều gì trên đời sống của Joseph? Chúng ta đi phần kế tiếp là làm điều tốt lành. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20 rằng: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Các anh á thì đại diện cho con người. Khi mà chúng ta biết câu chuyện này rất là rõ ràng, sự kiện rất rõ ràng. Vì Joseph được cha thương, và anh em thấy cha của mình thương Joseph nhiều, ganh ghét, thì tìm cách giết hại, để lòng ganh ghét và tìm kiếp giết hại Joseph. Còn Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời toan làm điều lành, có ích cho tôi. Khi mà ông bị bán qua một cái xứ rồi đó, sau đó cái chuyện gì xảy ra? Ông được Chúa nâng lên để làm chi? Để làm một cái nơi đó mà nơi Chúa của cải. Khi mà một tai vạ xảy đến thì các anh em của Joseph thì sao? Đi tìm đến Joseph kiếm ăn. Không có Joseph thì chết rồi, ở đâu mà đi tìm? Chúa là đấng tốt lành, Chúa đã làm điều này. Anh em á, con người á thì toan hại với nhau, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng làm cho tốt lành. Và khi anh em đến đó thì sao? Thì Joseph sẵn sàng chia sẻ những điều đó cho anh em mình. Rồi nói một điều nữa nè, chúng ta gìn giữ sự sống cho dân sự. Đức Chúa Trời làm điều tốt lành, sau những khi những cơn đói kém thì Chúa cứu giúp rất nhiều người đến nơi Joseph đã bị bán đó. Để chi? Để tìm gạo ăn, để sống. Đấy, Chúa giúp đó. Anh em thì toan hại, Đức Chúa Trời thì làm cho cả ít, không phải có ít gia đình Joseph mà thôi, cho cả dân sự nữa. Chúng ta đi tiếp một hình ảnh của Job được chép rằng Chúa đẹp lòng. Ở đây chúng ta biết rất rõ về hình ảnh của Job. Khi Job thì có đời sống như thế nào? Job đoạn 1 câu 8: Đức Chúa Giê-hô-va Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có một người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi khỏi điều ác. Gióp đoạn 1 câu 8. Chúng ta để đời sống của Gióp là một đời sống mà chúng ta phải học. Dù trong hoàn cảnh nào, khổ nạn ra sao, thậm chí đến thân thể của ông, nhưng ông không bao giờ trách Đức Chúa Trời. Ông tin cậy nơi một Đức Chúa Trời quyền năng, tin cậy nơi một Đức Chúa Trời quyền năng và trọn vẹn giúp dâng lên cuộc đời của ông, giúp dâng cuộc đời của ông. Và ông nói một cái câu nói gọi là, phải nói gọi là bất hủ cuộc đời. Tôi trần truồng lọt lòng mẹ, khỏi lòng mẹ, và tôi sẽ cũng trần truồng về Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tài sản mất, vợ rủa xã ông cũng mất luôn, con cái mất hết, thậm chí thân xác của ông bị ung độc. Nhưng mà ngay trong giờ phút này, ông lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong cơn hoạn nạn đó, trong sự khó khăn đó, chúng ta thờ phượng Chúa, ta cảm tạ ơn Chúa đó. Đó là đức tin một cách trọn vẹn. Ngày hôm nay, chúng ta có để một Đức Chúa Trời tể trị hướng của cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời hay không? Việc xảy đến như Gióp đó, chúng ta thấy một tấm gương để lại cho chúng ta. Dù có chết đi phần xác này, nhưng mà cái linh hồn này vẫn còn đến đời đời. Vẫn còn đến đời đời. Nếu mọi việc mà Chúa không cho phép xảy ra đó, sẽ không xảy ra. Cho dù ở chúng ta hoặc hoàn cảnh như thế nào, thì nó sẽ không xảy ra. Mọi việc Chúa tể trị. Chúng ta thấy một ý nữa là lặng lặng. Ý của Chúa là trọn vẹn. Phaolô đã kinh nghiệm với Đức Chúa Trời là đấng trọn vẹn. Trong một lá thư của Hội Thánh Thessalonica: nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn, thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ chết được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trở lại. Ngài là một Đức Chúa Trời trọn vẹn, Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành. Và chúng ta tin rằng quyền năng của một Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại, bởi vì một lời phán của Chúa là mọi vật được dựng nên. Đúng vậy. Phép lạ, ngay trong giờ phút này, trong hội thánh của Chúa, chúng ta ngồi ở đây là phép lạ của Chúa xảy ra. Tôi đứng đây cũng là phép lạ của Chúa, chứ không phải tôi muốn được đâu. Vì Đức Chúa Trời là đấng tốt lành đã làm nên những điều này ở trên đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta còn ở trong nhà của Chúa là một điều phước hạnh, một điều phước hạnh rất lớn. Hãy làm theo những sự dạy dỗ của Chúa. Sự hiện diện của quý vị và tôi, đây là một minh chứng rằng một Đức Chúa Trời quyền năng đang tể trị. Muôn chứng rằng một Đức Chúa Trời quyền năng đang tể trị trong đời sống của chúng ta. Như vậy, kết quả của một của lễ sống và thánh là gì? Là làm điều là điều tốt lành, được Chúa đẹp lòng, và ý Chúa là trọn vẹn trên đời sống của mỗi chúng ta. Tôi đi đến phần cuối. Một phải mà ba thì không. Khi nói đến này cũng có nhiều người hay thắc mắc. Phải là phải làm điều gì? Làm chết đi tư dục, làm chết đi bản ngã. Còn ba không thì là sao? Không chiều theo tư dục, không chiều theo tội lỗi, và cũng không làm theo đời này. Không làm theo đời này. Mời Chúa làm Chúa làm chủ tể trị cuộc đời của chúng ta. Để trị cuộc đời chúng ta. Và trong Ezechiel nói như vậy, đoạn 20 câu 41: sẽ nhận lấy các ngươi như một mùi thơm khi ta đem các ngươi ra khỏi giữa các dân, và nhóm các ngươi từ những người mà các ngươi đã bị tản lạc, và ta sẽ được tỏ ra thánh trong các ngươi ở trước mặt dân ngoài. Có phải chúng ta bị tản lạc không nào? chúng ta đã bị tán lạc. Và Ngài gom lại chúng ta ở đây là quyền năng của một Đức Chúa Trời, là quyền năng của một Đức Chúa Trời. Để làm chi? Để danh của Chúa sẽ được tỏ ra trong chúng ta qua đời sống của chúng ta. Và danh của Chúa sẽ được tỏ ra cho nhiều người ở trong thế gian này, cho nhiều người ở trong thế gian này. Cho nên tôi tha thiết mời gọi mỗi đời sống chúng ta xét lòng lại, đơn giản thôi. Sự dạy dỗ của Chúa rất là không có khó đâu. Hãy chết đi những bản ngã con người cũ và hãy sống lại cho một Đức Chúa Trời. Đó là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài không cần vật chất của cải chúng ta làm ra đâu, nhưng Ngài cần ở tấm lòng của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta qua sự dạy dỗ này để chúng ta có một sức sống mới, mạnh mẽ, đầy năng lực cho Chúa. Vì Ngài là một đấng quyền năng yêu thương ở giữa chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có điều này. Xin chúng ta đồng đứng lên và Chúa xin được cầu nguyện. Con kính lạy Đức Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Vì Ngài đã làm nhiều điều phép lạ trên đời sống của mỗi chúng con và chính đời sống của con. Bởi sự thương xót của Chúa mà chúng con được ngồi trong nhà của Ngài. Chúng con được ca ngợi, chúc tụng danh của Ngài và chúng con học hỏi về lời của Ngài. Lời của Ngài sẽ là lời mà kim chỉ nam cho cuộc đời của mỗi chúng con trong khi chúng con còn sống động trên mặt đất này. Và lời của Ngài cũng là lời hứa đời đời ở trong nước của Ngài. Xin cho chúng con nhận thấy sự dạy dỗ này. Chúng con phải chết đi bản ngã của con để chúng con có một con người mới từ nơi Ngài, để chúng con quyết sống cho Chúa mỗi ngày để phục vụ Chúa và để làm sáng danh Ngài giữa các dân ngoại, những người chưa tin Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa Ngài giữ gìn chúng con trong một tuần lễ mới được đầy ơn của Chúa và sự bao quyền năng bao phủ trên đời sống của chúng con, để chúng con có lớn cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus. Amen. Xin chúng ta đồng ngồi.